body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thanh tịnh gửi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn
may the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Nguyện tiếng chuông này
Good morning, my dear brothers, sisters, and friends. Today is Sunday, August 31st, 2014. We are having our weekly service, and now we have time to sit together to share briefly something related to our daily life, our practice. This morning, around 5:30, I was in Westlock Meditation Center, and I received a phone call from one of the members in Regina. They told me the news that one of the members that we knew, he just came and visited us on August 1st. To help us to prepare for the ceremony there. And this morning, most of them on the way to the shop, they have a convenience store, and they got a big accident, and he passed away right after that car accident. It was very short news for all of us. And just about 10 days ago, I also have another news that one of the members in Dallas, Texas, he came here to help us for the ceremony, and he is only 44 years old. After he went back there for 5 days or 6 days later, he got a stroke, and now still in the hospital. The reason I told you this news, first, to let some of the friends who knew Mr. Tha in Renmore, Saskatchewan, and also to remind every one of us, what is the word called impermanent? And today we also have the second week ceremony for one of our beloved member, Mr. Nguyễn Văn Bé. I remember that every time when we have a celebration, they both, Mr. Bé and his wife, always come to temple and ask Thầy what you want to buy, so they can grocery for us. And my life, since I ordained as a monastic, they all come and support me up to this moment, and I just, you know, continue to farewell all of them and make ceremony for them. I told you this because I want to let you know that it's very important that we live deeply in each minute we have. Especially whenever we have a chance to be with our loved one, be with them. Because you may not have the second chance to do so. Like Mr. Tha this morning, he passed away without his children, without any members around, no friends. So therefore, what is why we call family? Family means when a husband, wife, parents, children can sit together, can talk to each other, can have meal together. So therefore, there is no way that when we come to dinner and each of us grab a laptop, a desktop, an iPhone, iPad, we have lot of kind of ID, lot of things called ID, iPhone, iPad. But we forgot, I am here. We spend a lot of time in front of the technology, but we don't have time for our loved one. And then when we no longer able to see that person, no longer to talk to that person, and feel regret, and there are tons of words we want to tell the deaf one, but remember, a deaf body cannot realize, cannot feel your words. Only the one who alive. I remember there was a beautiful poem in English. And this poem was translated into Vietnamese. And the Vietnamese translator also translated this poem into a very beautiful rhymes and meaning. If you want to tell your mom that you love your mom, tell her so. Because the beautiful words that you want to write on the monument, no meaning, because the piece of rock, the piece of stone cannot feel your words. Only the heart can do so. So what is Buddhist offer our practice? The Buddha advised us to live mindfully in each minute. Every morning when you wake up, remind yourself, I have a day to live. Exactly 24 hours a day. Then we can divide how much time we spend for sleeping, for eating, for playing, for something else, and how much time we spend for our loved one. Maybe very little. And sometimes for the whole day we don't see that one. If we need to say something, we just write on a piece of paper, leave on the table. We talk to each other only by writing. And sometimes we're unable to pick up the phone to make the phone call, but we're willing to sit and talk with friends for hours to hours, but not with mom, not with dad. We willing to have lot of time with our friends outside, but we have no time for family. There's nothing wrong to be with friends. There's nothing wrong. But we have to moderate. Mr. Tha brought the whole pizza oven to Westlock Center, and he make pizza. And after he baked the pizza, he bring around and he offer to everyone who work, who volunteer on that day. And few months ago, he already contact Thai and say, Thai, we will take care for the foam cups, the anything that we need for the ceremony. Just let me know. I will take care about that. And now we heard that he's gone. So every time we witness the depart of someone, it's like the sounds of the bell. We are unable to tell who is next between me and you. So therefore, a minute we're able to alive, then take that minute wholeheartedly. And the practice is be mindful every single word you speak to your loved one. Be mindful on every action you behave, you react to your loved one. Maybe a very small act, you may hurt that one forever. Maybe just a word that you speak to that person without your mindfulness, you damage the relationship between you and that person. So words can make happiness, words can make damaging. And what do we carry along with us if only negatives? And if you read the chants, the very few chants this morning we just chant wholeheartedly, and you see every single sentence there, every single word there, become a really reality practice. For example, I vow to offer joy to one person in the morning, and I vow to relieve suffering for one person in the afternoon. What we do for morning and afternoon, not only lunch and dinner, but we will do something meaningful beside lunch and dinner. Lunch and dinner, they are meals to nourish this physical body. But caring, loving, helping, those are all the qualities to nourish the mind of a person. So we need food for body, but we also need food for the spirit, for the mind. And if we are mindful, we will select the right food, the healthy one for the body. If not, this body also gets sick. And we have to be mindful to take the right food to nourish the spiritual. So every meal, please turn off the TV. Turn off your games. Turn off your computer. Turn off your laptop. Be there for your loved one. Sit together and have meal together. It takes about 20 to 30 minutes together. Not that long, not long. But very powerful. Very nourishing. Even we ordain as monastic, we don't have our own family. But as monastics, we live together in the same temple like brothers and sisters, like parents and children. Very rarely that I skip dinner with my students, because they are to school at lunch hour. And I know that the only chance that I see all of them, and that is the dinner time. So I will try all my best to make time to sit together as a family, to have dinner together, to ask questions, to share for something for the day. Very rarely that I skip, unless I have something urgent on that day or I'm not in town. Otherwise, I try to be with all my young students for dinner. The Buddha advises us, life is fragile. Doesn't mean to make us feel sad about life, feel distaste about life, but to let us live more happily. Because it's fragile, that's why we try to take good care for it. Because it's impermanent, that's why we try the best to take good care for that and live wholeheartedly. Never waste. Sometimes we're willing to waste our, we will sit and play and do something else for hours, but we even don't have a minute for our loved one. So if we do waste, it's time for us to awake. Do not waste. Do not waste your time, your youth, your energy. I'm not old, but I really want to, I know that I have a lot of things to do. I still want to do a lot of things, but I also aware my age is not like 20 anymore. Now I'm 40. My age is not, I cannot compare my health when I'm 20. But in my mind, I know there are a lot of things I want to do for others. But the energy, the health is not allow me to do so. So that's why every time when I see a young person, they waste their time, I'm really sad. Why they can waste their time that much? Why don't they take their time to learn and to live? So today, I share with you the word impermanent. Impermanent means nothing can stay forever. Everything will be changed. But we thanks for the impermanent, because without impermanence, we are not here. If no impermanence, a baby will be a baby forever. That child never grow up. So because impermanent, that's why change. Things change. Things change in the positive ways, but also change in the negative way. Let's say when you have a baby, you wish that your baby will grow up soon. But remember, as long as they grow up, we also old. So life is like that. There is nothing 100% perfect. So do not expect anything to be absolutely 100% good. There are always two sides. There was a man who came to me just a few days ago. He was a teacher. And he told me that for many years he lived in suffering because he cannot accept all the relationship that he has, and now everything gone. And I sit with him and I share with him how to practice to see the positive sides. And just about 15-20 minutes later, he stand up and he thanks for my sharing, because that make a lot of helping for him. So today, I share with all my brothers, my sister, my friends, the meaning of impermanence. And because of impermanence, that's why try to live mindfully, happily. happily, wholeheartedly for ourselves, for our loved one, especially take each day meaningfully. Yesterday, we cannot bring it back. Tomorrow, not yet come. Today is today. Today is not yesterday. Today is not tomorrow. But tomorrow will become today. Let's say you are waiting for Monday. And then when Monday arrives, you don't call tomorrow anymore. You call today. So we will never have tomorrow. We only have today. Then live with what is called today. Lastly, take this word. The past is history. The future is mystery. Today is a gift. That's why it's called present. Enjoy your present. Open your present. Let someone give you a present, a gift. You mindfully open and appreciate the gift that person give it to you. Then mindfully open that present moment, because a present is a gift. Enjoy your gift. Enjoy your present.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt mỗi Chủ nhật.
For English translation, on this side you can put on your headphones if you need translation.
Ở sáng này lúc 5 giờ rưỡi sáng, Pháp Hòa có nhận một cái điện thoại của một Phật tử ở Regina báo tin là chú Trịnh Hoàng Thọ, một Phật tử quen biết với mình ở đây, ở tiểu bang Saskatchewan, vừa qua đời do một tai nạn xe cộ. Sáng nay hai vợ chồng trên đường đi thì tai nạn và chú đã mất tại chỗ. Và nếu những Phật tử nào đã về Tây Thiên công quả trong mùa hè này thì sẽ biết chú Thọ. Và ai thường tới lui Trúc Lâm để làm công quả thì thế nào cũng sẽ biết cô Tịnh Túc. Tức là chúng ta thường gọi cô Tịnh Túc hoặc cô Huệ. Và chồng của cô là chú Thọ. Chú rất là dễ thương. Mùa hè năm nay bận rộn buôn bán như vậy mà bỏ ra thì giờ cả tuần lễ lên Tây Thiên ở trên đó suốt một tuần lễ để làm công quả, nướng pizza cho đại chúng ăn, đem nguyên một cái lò lên từ ở Saskatchewan nhồi bột nướng bánh cho đại chúng ăn. Phật đản năm nay khi Pháp Hòa về Hải Đức để làm lễ Phật đản, hai vợ chồng chú gặp Pháp Hòa và nói: thầy, mùa hè năm nay lễ, thầy đừng có mua dĩa giấy, ly giấy lắc nhắc để con lo, con order cho. Một Phật tử ở xa mà đem hết cái lòng hướng về mình và phụ giúp như vậy, cho nên cái lễ năm nay bao nhiêu là ngàn ly nước quý vị dùng, dĩa giấy, hộp giấy là hai vợ chồng lo order rồi đem xe lên đây chở. Lần nào ghé chùa cũng mua dầu, mua này mua kia. Xuống chùa thấy quý cô nhồi bột cực quá, ham bà về mua cái máy xây bột đem lên. Nói như vậy không có nghĩa là người ta cúng mình nó quý, không phải. Nhưng mà các bạn thưa đại chúng, là nói như vậy là có nghĩa là trong cuộc đời của ta có những người thân của mình, người ta làm rất nhiều việc cho mình mà đôi khi mình quên. Rồi khi mà người đó mất đi thì mình hối tiếc. Cho quý vị, hồi sáng này Pháp Hòa thông báo cho cả chùa biết là chú Thọ mất là ai cũng sửng sốt. Mà thật, vì mới thấy không có đầy mấy tuần đâu, Rồi bây giờ đi như vậy, chú sanh năm Giáp Ngọ 1954, năm nay là 2014, đúng 61 tuổi. Năm nay cũng năm Giáp Ngọ. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng như vậy để cho tất cả chúng ta ý thức được hai chữ vô thường. Cái chính Pháp Hòa muốn nói là vô thường. Vô thường có nghĩa là không có cái gì nó có thể thường còn với mình hết. Vô là không, thường là thường còn. Vô thường nghĩa là không có cái gì có thể ở đây vĩnh viễn. Chính bản thân ta đây, một năm trước với một năm sau mình là mình thấy sức khỏe của mình nó khác hẳn. Chứ đừng nói là 2 năm, 3 năm, một năm thôi. Và thậm chí có những người tháng trước tháng sau sức khỏe khác hẳn, bởi tháng trước còn bình thường, tháng sau phát hiện bệnh ung thư. Giống như con của mình khi mà nó lớn lên thì cũng đừng quên là hễ nó lớn là mình già. Đời là nó vậy. Cho nên mình ý thức như vậy để làm gì? Để chúng ta sống trọn vẹn chánh niệm trong mỗi ngày chúng ta đang sống. Hồi nãy quý vị tụng cái bài tụng, nếu mà đem trái tim mà tụng thì quý vị sẽ thấy những lời trong đó như nhắc nhở mình vậy đó. Đệ tử xin nguyện học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Nhiêu đó thôi, chỉ cần hai câu đó lấy bỏ túi thôi. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, bỏ túi hai câu đó là cả cuộc đời này nó thảnh thơi vô cùng. Nhưng mà thường là ít khi nào mình tha thứ với bao dung lắm. Mình tha thì cũng có tha, nhưng mà nhắc biết tao tha cho mày lần này nghe không? Nhưng mà để bụng mà lần sau mà ai nhắc tên người đó mình nói đừng nhắc tới cái con đó. Đừng nhắc tới cái ông đó. Cho nên rồi mình có tha thì có tha, nhưng mà thật sự chưa thật sự tha thứ. Chữ thứ là rộng rãi một cách trọn vẹn. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Tại sao tâm tư mình không nhẹ nhõm? Là tại vì mình ôm ấp nhiều quá. Cho nên tu theo Phật là gì? Tu theo Phật có nghĩa là mình học cái cách sống cho sáng suốt. Bây giờ nè, ai mà không muốn con mình tốt, nhưng mà giờ nó sanh ra mỗi đứa nó có cái duyên, cái nghiệp riêng của nó. Nhìn chính bản thân nó cũng có muốn nó xấu đâu, nhưng mà cái nghiệp, cái duyên nó vậy rồi, làm sao đây? Thì mà cái quan trọng là mình phải bao dung nó, mình phải ôm ấp nó. Chứ giờ bỏ đâu? Nó tốt cũng con mình, mà nó xấu cũng con mình. Nó không có như thế, nó không thành tựu cũng con mình chứ con ai. Mà mình đẩy nó ra nữa thì ai ôm nó cho nổi. Nó con mình còn đẩy nó ra mà, thì ai ôm nó được. Cho nên rốt cuộc rồi phải ôm mà. Ôm mà không khổ. Tại vì mình biết. Mà ấp thời gian biết đâu chừng nó nở thì sao. Con gà muốn nở trứng thì con gà phải ấp con. Thì một con người cũng vậy. Nếu mình bao dung, mình ôm ấp người đó một thời gian thì biết đâu cái ấp của mình đó lại là cái đức mình cảm hóa cái người con đó, mình cảm hóa con người đó. Chứ ai mà dở dở mình chặt hết rồi thì sống với ai? Hồi xưa Việt Nam mình có cái bài hát, quý vị nhớ không? Kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? Có nghĩa là cái câu đó là kẻ thù của ta không phải là con người, giữa con người với con người không có thù. Kẻ thù ta tên nó là gian ác. Cái xấu đó, Cho nên làm sao mà ghét là ghét cái xấu, chứ không phải cái xấu trên con người đó. Con người không có xấu, mà tại con người sống gần cái xấu, lây cái xấu. Giống như bây giờ mình đi ngang người nó nói trời anh hôi quá. Hôi là tại vì sao? Dưới bếp ta cả từ sáng giờ người ta hấp cái mùi, quần áo người ta nó bao nhiêu cái mùi, bây giờ ta chỉ cần ta tắm rửa sạch sẽ cái người ta thơm lại. Vậy thì cái con người của mình cũng vậy, chính bản gốc mình không có xấu, nhưng mà tại vì mình lân la, mình gần cái xấu, cho nên cái xấu nó huân theo. Vậy mình tu để làm cái gì? Tu để bắt đầu rửa cái đó, tu để bắt đầu đưa, biết tẩy rửa thân tâm để cho cái xấu nó dần dần nó sạch. Một con gà mà nó ấp cái trứng á, là nó phải ấp cho đủ thời gian thì cái trứng mới nở, có phải không? Thì mình cái chữ ôm ấp trong cuộc sống của mình là mình phải chấp nhận ôm cái người đó, ấp cái người đó bằng cái tâm lượng bao dung của mình, rồi từ từ con người đó chuyển hóa. Nhiều khi nó cảm động trước cái tình thương của mình cũng có. Có nhiều người đó, người ta nghe mình xấu, người ta cũng mò tới, người ta sống với mình coi là mình xấu cỡ nào. Nhưng mà rồi mình sống thời gian sau cái tới là chấp tay sắm hối, mà nói trời ơi, nào giờ tôi nghe anh xấu mà bây giờ tôi biết anh đâu có xấu dữ đâu. Người ta nói anh xấu đau xấu đớn, mà tôi thấy anh cũng có xấu nhưng mà không có đau đớn. Cho nên không có ai mà xấu đau xấu đớn đó. Cho nên có một cái câu mà rất là thích đó: đừng sợ người ta nói xấu, hãy sống thật với mình để những lời xấu nói xấu đó thành vô nghĩa. Người ta nói xấu đâu sao, cái quan trọng là mình sống sao để cho cái lời nói đó nó không thành là có nghĩa nữa. Vậy thì muốn người ta không nói xấu không? Cứ sống tốt, có gì đâu mà lỡ ta có nói đi nữa, để ai muốn biết mình ra sao, ta tới gần thời gian ấy, cái lời nói này dở đâu đúng đâu. Cho cái câu đó nhiều khi mình, thưa đại chúng, Đức Phật dạy mình hay lắm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật á là nhớ Phật, mà cứ nhớ Phật thì cứ niệm tên của Phật biết đâu nói vậy. Còn niệm Pháp là nhớ những cái lời đó đó: đừng sợ người ta nói xấu, hãy sống để làm cho những lời nói xấu đó vô nghĩa. Rồi câu đó trở thành câu Pháp, bỏ vô trong túi. Cho nên mình học Pháp đó, tức là mình nhớ những cái câu Phật Pháp để dạy. Và mỗi khi mà mình nhận biết một cái người thân của mình, người bạn của mình họ ra đi đột ngột như vậy đó, mình đừng chỉ có than trời ơi tội không, như nó chưa đủ, mà phải tự nói với mình là mình phải sống như thế nào. Tại vì mình cũng chẳng biết được cuộc đời của mình nó ra làm sao, và mình đi kiểu nào đây mình cũng không biết nữa. Cho nên Pháp Hòa nói hoài cái câu của một vị thiền sư: ta thấy người nằm chết, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta? Cái lời nói đó, mình khóc, và đôi khi mình phải khóc với ai mà mình khóc thương cho cả cái thân phận của chính mình. Có nhiều khi mình đọc, mình coi một cái tuồng hát á, mình thấy cái đời của cô đó khổ quá, mình khóc ròng, mà thiệt sự phải mình khóc cô đó đâu. Mình thấy hình như mình với cái cô đó là một. Cho nên Thúy Kiều mà ngày xưa mà đi tới mã của Đạm Tiên mà khóc đó, khóc cho thân phận của một cái cô Đạm Tiên, và hình như cũng đang khóc cho thân phận của mình trong tương lai. Cho nên mình thấy người ta lấy cái chơi các vị Bồ Tát, lấy cái khổ của chúng sanh làm cái khổ của mình là vậy. Tại vì khi mình lấy cái khổ của người ta mình làm cái khổ của mình thì tự nhiên cái lòng từ bi mình nó lớn lên, cái sự thông cảm của mình nó lớn lên, và cái sự trách móc, sự phiền giận của mình nó giảm xuống. Vì mình thấy đôi lúc mình cũng rơi vào trong cái tình trạng đó. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn thưa đại chúng. Cho nên mình đi tu để làm gì? Chữ tu đây Pháp Hòa nói hoài, quý vị còn là những người cư sĩ, quý vị chưa đi xuất gia được, thì chùa mới mở những cái khóa tu. Mở khóa tu để làm gì? Để cho mình có cơ hội mình đến với khóa tu, mình tu khoảng chừng 4 ngày 3 ngày, để mình sẽ thấy được rằng á, cái tâm của mình á, hàng ngày nó sống lao sao làm sao. Trời ơi, vô ngồi thiền có 5 phút mà lao sao hết 4 phút rưỡi rồi. Nó lo đủ thứ hết, thì mình biết là cái tâm của mình nó quá là lăng xăng. Cho nên nhờ cái khóa tu về giúp cho mình ở nhà đó nha. Mới vừa ngồi xuống đưa cơm vô mấy bà thì cái nhớ trực cái chết, chưa làm này làm kia, có nhiều khi chén cơm mà ăn cả tiếng không xong. Bởi vì cứ ngồi xuống nhớ chuyện này cái đứng dậy đi lo, rồi cái gì rồi ngồi ăn mấy hộp cái nhớ chuyện khác. Nhưng mà vô khóa tu cái nó giúp cho mình chặn mấy cái đó lại. Có nhớ nhưng mà giờ không làm gì được hết đó. Đang ngồi ăn cơm với đại chúng này. Cho nên cái khóa tu là một cái cơ hội, nó là một cái khuôn khổ, nó đưa mình đi vào cái khuôn để không có còn sống theo cái tập khí lăng xăng. Cho nên cái khóa tu hay lắm. Hồi ở nhà mình ngủ 12 giờ đi ngủ, ngủ tới 5, tới 8, 9 giờ sáng mới thức. Vô khóa tu 12 giờ ngủ cũng 5 giờ thức, 7 giờ 3 giờ ngủ cũng 5 giờ thức. Tại vì ta thức mình phải lớn, tự nhiên nó luyện mình, nó không. Rồi bây giờ mệt từ ngày thứ hai dương tử rồi, thôi tối nay ngủ sớm à, nhờ vậy cái nô phu phu. Cho nên tu là vậy, tu tức là mình đưa con người mình không có để cho nó sống trong cái lăng xăng nữa. Ở nhà mà rảnh chứ là để viên tàu vô coi, mà coi xong cuốn 1 cái nó lấn lát cuốn 2, coi hồi sẽ định 2 cuốn rồi đi ngủ, mà giờ 10 cuốn rồi mà chưa muốn ngủ. Nhưng mà ở vô khóa tu là không có, cái nó đưa nó vô mình phu. Cho nên cái người tu là cái bánh quy, cái bánh quy là cái cục bột có cái khuôn, còn không tu là cái bánh ít trần à, cũng cục bột đó mà không để vô khuôn, để ngoài hấp vậy nè, thành nữ hấp mà ố vào lửa cái mà nó thè lè cái bánh ra ăn được. Còn cái người tu mình là như cái bánh quy có cái khuôn khổ đàng hoàng. Ngồi ăn cơm ở nhà đó nghe, quen chân cái chéo cái chân lên rồi ngồi nói chuyện, ngồi ăn. Nhiều khi bữa ăn mà nó ăn thì đâu có chừng nửa chén là mà nói hết nửa tiếng. Nhưng vô chùa ăn là không được nói, không được nói chuyện, phải im lặng để tận hưởng, để mà thật sự có mặt với chén cơm trong cái giây phút đó. Cái nó làm cho cái thói quen nói chuyện của mình giảm xuống. Cho nên ai mà nhiều tập khí chừng nào phải đi tu nhiều nấy, để cho cái tập khí của mình bắt đầu nó dần dần nó giảm bớt cái lăng xăng. Lăng xăng đôi lúc cũng cần, mà lăng xăng đôi lúc cũng không cần để làm gì, tập cho mình. Nhưng mà thưa đại chúng, là mình tu khóa tu mùa thu này 4 ngày, nhưng mà nói 4 vậy chứ ngày mai trưa là xong rồi, còn có 3 ngày rưỡi à. Mà ăn ngày 3 cử rồi thành thử ra cộng trừ nên chia tu ra chừng vài tiếng à. Còn nhiêu là phải bận ăn, bận ngủ, bận nói, bận làm thế này thế kia. Cho nên đó, cái tu nó không phải là cái gì ghê gớm, nhưng mà tu tức là mình muốn có cái thiện tâm, thiện chí, không để cho mình sống theo cái tập khí nữa, phải đưa mình vô khuôn. Và cái tâm của mình nó như là cái con khỉ, nó trèo hết cành này, nó đu qua cành khác. Quý vị để ý đó, ngay trong giờ phút này ngồi đây chứ chưa chắc có người định tâm. Đang ngồi mà nghe thầy nhắc cái gì đó, cái nhớ trực lại cái chuyện kia. Nhiều khi mình ngồi nghe giảng, như mình ngồi nghe một cái lời giảng đó, bắt đầu tâm mình phóng chỗ khác. Tại vì mình nghe cái này xong nó giống cái chuyện kia, cái mình nhớ lại. Có nhiều khi mình chưa có khuôn được á, mình đang nghe giảng mình khiều bà bạn, nó sao giống tôi quá. Rồi cái bắt đầu mình chưa nữa, mình khiều nói bà hàng xóm tôi giống vậy. Đó là mình ngồi nhẹ giảng nha, mình cũng cái tập khí mà khiều móc mà chia sẻ đó, nó cũng còn đó. Chứ đừng đó là ngồi yên mà nghe nữa. Cho quý vị mà ngồi lại mình nhìn đó là mình thấy tập khí mình nhiều lắm. Chữ tập là gì? Chữ tập là nó dày cộm, nó huân, nó gom lại, cho nên gọi là tập. Chữ khí là gì? Khí là cái lực. Tập khí tức là mình trong mỗi con người chúng ta ai cũng có cái một cái lực, một cái thói quen mà nó gom lại. Nhưng mà hễ chánh niệm nhiều thì tập khí tốt, chánh niệm ít thì tập khí là khí xấu. Thí dụ như bây giờ mình có một cái tập khí là ai đụng tới mình cái mô Phật cũng tập khí, nhưng mà tập khí thì tập khí tốt. Nhưng mà có nhiều người ta đâu có mô Phật, người ta chửi thề, người ta nói bậy, thành ra nó cũng là một tập khí, nhưng mà cái tập khí đó thành cái thói quen của cái xấu. Có nhiều khi mình có một cái tập khí là mình đi ngang á, mình thấy người ta làm gì mình cũng ngó vô cái, rồi đóng ý kiến ý cò thế này thế kia mà không ai của mình, rốt cuộc cái mình buồn mình trách, rồi người kia cũng không vui với mình, vân vân, nhiều tập khí lắm. Cho mình chữ tu là gì? Tu là chỉnh, tu là sửa. Cái gì mà nó cao quá chỉnh cho nó bớt xuống. Thí dụ là mình có cái tật nóng thì bây giờ chỉnh cho cái nóng nó giảm. Hồi đó tới giờ là cái tật của mình đó là không có sốt sắng, thấy ai khổ kệ lơ lơ vậy, kêu là tôi làm, kêu là thôi. Nhưng mình thấy có nhiều khi rõ ràng mình làm được mà không giúp, để cho cái chuyện này bây giờ nó hư nè, bây giờ chỉnh cái đó lên chút đi, sốt sắng một chút. Hồi xưa cái tập khí của mình là bỏ mặt, bây giờ sốt sắng một chút. Và thưa đại chúng là ở trong đời này chúng ta chỉ cần ứng dụng mắt, tai, mũi, miệng mà chúng ta sẵn có một cách chánh niệm thì tạo công đức vô biên. Quý vị có tụng cái lời nãy không? Trì tụng kinh thâm diệu tạo công đức vô biên. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là công đức vô biên ở chỗ nào? Mình có con mắt mà ngày xưa mình chuyên môn nhìn ngó người ta để xem xét người ta có làm hay không làm, không làm hay có làm, tốt hay xấu. Bây giờ mình chỉ nhìn người ta bằng cặp mắt cảm thông, thương yêu thì tự nhiên tạo công đức của con mắt. Rồi bây giờ ngày xưa mình có cái miệng mà hễ mình thấy bất cứ cái gì người ta làm mình cũng phê phán được hết á. Mà nhiều khi quen không quen mình không biết, thấy là nói cái đã, biết lâu ngày nó thành cái gì, cái lâu ngày cái tập khí của cái nói mà nó không tạo được cái công đức ở cái miệng. Cho nên tất cả đều là tập khí hết. Bây giờ tạo công đức ở nơi miệng là thay vì mình nói sai, nói quấy, có nghĩ mình nói càng mà biết không biết cũng nói, bây giờ chỉnh cái đó lại đi thì tạo công đức của miệng. Cho nên quý vị, ai không có tiền của, mình cúng tiền, cúng vật chất cho người ta cơm ăn áo mặc, đó chỉ là phước đức thôi. Còn cái hàng ngày mình chuyển tâm từ xấu ra tốt gọi là công đức. Hai cái đó nó rõ ràng. Mình cho người ta vật chất chỉ mới là phước đức. Còn khi nào mình tự chuyển được bản thân của mình, sửa được những cái xấu của mình thì đó gọi là công đức. Tại sao gọi là công đức? Bởi vì chúng ta đã luyện tập gia công, chúng ta chuyển tâm, chuyển xấu, cho nên công đức nó sanh. Mà cái công đức á, cái công đức á, là cái practice merit, cái đó á, là nó không bao giờ cùng tận. Còn cái phước á, có ngày nó hết. Ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa, quý vị cho Pháp Hòa 5 đồng, Mai mốt mà tìm cách và cho lại 5 đồng cái thầy hai người của mình cái hết người cho lại 5 đồng cái quầy. Nhưng mà Pháp Hòa có cái tánh là hay nóng, mà hôm nào Pháp Hòa bỏ được cái tánh nóng đó công đức lớn lắm. Tại không phải một bữa này hưởng mà tháng hưởng, năm hưởng, không phải một người hưởng mà rất nhiều người xung quanh Pháp Hòa hưởng, bởi cái tánh mình đã thay đổi, cái tật nóng giận của mình thay đổi trên công đức lớn. Còn cái phước mình tạo mình cho nó có ngày nó hết. Bởi vì cái phước là cái tạo rồi có. Giống như quý vị đi làm kiếm tháng được 3.000 thì xài sao nó xài cũng trong phạm vi 3.000 thôi, mà xài hết rồi nó hết. Nhưng mà nếu hôm nào á mình có cái tánh, mình có cái tâm tham, bây giờ mình bỏ được tâm tham mà bù trừ lại cái tâm tham là biết chia sẻ. Mình có cái tâm sân là nóng giận, bây giờ không còn nóng giận hay là bớt nóng giận, thì tự nhiên bao nhiêu người hạnh phúc. Vợ đầu tiên là vợ hạnh phúc, hay là chồng hạnh phúc. Hồi xưa mình nóng quá, bây giờ từ ngày mình bớt nóng rồi cả nhà yên thầm. Con cái bây giờ nó chịu tới gần mình nó nói chuyện. Hồi xưa nó gặp mình đâu nó lạng đó, nó gặp mình đầu này nó lắc đầu khác là tại nó sợ mình nổi nóng bất tử. Bây giờ mình mà bỏ được cái tánh nóng đó rồi, trời ơi, nội cái chuyện là chúng sanh trong nhà mình nè là nó được hưởng rồi nè. Chưa nói cái chúng sanh tâm của mình, mỗi một lần mình giận là mình giết bao nhiêu cái chất bổ dưỡng trong người mình. Quý vị đọc, quý vị học khoa học, người ta phân tích một cái cơn nóng giận của mình là mình đốt bao nhiêu cái chất bổ dưỡng trong người, đốt hết. Cho nên cái người mà nóng giận coi, giận lên một cái rồi là từ đầu xuống tới tay chân nó thay đổi hết. Có người giận lên là mắt trợn nè, môi tím nè, tay run nè, chân run nè, nói năng lập cập nè, chỉ một cái giận thôi mà cả người rung chuyển. Thì bây giờ trong kinh mà nói á, một Đức Phật ra đời mà cả thế giới chấn động đó, cái điều này đâu có gì lạ. Một cái lời lành thiện mà mình nghe được xong rồi mình chấn động cả toàn thân, làm cho con mắt mình, tâm tư mình bắt đầu sáng ra. Trời ơi, tại sao cái này nó sờ sờ mà sao xưa nay tôi không thấy. Bây giờ nhờ vị thầy đó, nhờ vị giảng sư đó khai mở cho tôi. Cho nên toàn thân mình rung động, rung chuyển bởi cái sự lành thiện đó. Mà giận cũng vậy. Quý vị có xem Tây Du Ký không? Con khỉ lúc mà nó sanh nó nở trong cái hòn núi đó, trời ơi, thiên đình rúng động, đất đai rúng động đó. Cái ý niệm nghĩa đó là gì? Con khỉ này á, nó không phải ai sanh mà tự đá nó nứt ra, tượng trưng cho người có trí. Mà cái trí này đâu phải ai sanh mà do quân. Bởi vì núi này núi linh thiêng, hấp thụ cái khí thiên ngàn năm. Trí tuệ cũng thế, một khi trí tuệ mà bừng sáng rồi, trời đất người gì rúng động. Bây giờ quý vị không tin ha, hồi xưa mình sống cực xấu, hôm nay mình đổi người mình sống cực thiện coi. Trời ơi, bà con cô bác từ Việt Nam sang tới bên này mừng rực rỡ hết. Hồi sáng này trước khi đi đám á, ra tới cửa thì Pháp Hòa bước vô trong xe rồi thì Pháp Hòa ngó ra thì thấy có một anh người Mỹ, ảnh lái chiếc xe cao bồi, ảnh đậu vô chùa. Pháp Hòa uống thì mình mới bước xuống thấy lạ mà bước xuống hỏi thăm. Ảnh chào và cái anh móc tờ giấy ra, anh hỏi thầy có biết ông này là ai không. Trên tờ giấy để chữ Pháp Hòa. Pháp Hòa ở đây, that's me. Ông nói cool. Biết tại sao cool không? Ảnh mới nói cho Hòa nghe là 38 năm nay tôi sống là một cái người nghiện ngập tất cả các loại drugs, tôi đều dùng hết 38 năm như vậy. Bây giờ á, hôm nay là đúng 6 tháng 17 ngày tôi bỏ. Đến vậy đó. Đúng 6 tháng 17 ngày tôi bỏ. Nhưng mà tôi nói với thầy á, tôi bỏ được cái tật này chưa đủ, mà tôi muốn làm một con người sống tốt hơn. Bởi vì bỏ thuốc mới là bỏ của cái thân, mà bây giờ chưa chuyển cái tâm. Tôi đi ăn nhà hàng, tôi hỏi cái người bán nhà hàng là có ai mà có thể giúp cho tôi chuyển hóa không. Cái người đó nói ở đây có ông thầy Pháp Hòa. Ghi hai chữ Pháp Hòa, còn ghi cái địa chỉ là Temple 97 Street. Ảnh cầm tờ giấy nhỏ xíu móc ra, biết ông này là ai không? Rồi Pháp Hòa mới hẹn ảnh là bây giờ tôi bận tôi đi, bữa khác anh trở lại anh nói chuyện. Ảnh nói ảnh rất là mong muốn. Tôi đã bỏ được cái tật rồi, nhưng bây giờ tôi bỏ xong rồi, bây giờ tôi làm sao chuyển hóa cho tốt hơn? Quý vị biết cái đó nhà Phật gọi là gì không? Tu tâm dưỡng tánh. Bỏ cái xấu nhưng mà phải nâng cấp cái tốt. Giống như bây giờ mình clean cái dĩa nó sạch rồi, để đựng cái gì chứ thôi nó uổng đi. Không lẽ bây giờ rửa cái dĩa sạch để chơi à? Rửa cái dĩa sạch để đựng tánh cho nó đẹp. Con người ta cũng thế. Rửa được thân tâm rồi, đừng để phí. Bây giờ bắt đầu phải sử dụng thân tâm cho thích đáng. Once you detach all the bad, that's not enough. Cultivate the good. So from now on, you offer your good to others. Otherwise you waste. Mình sửa thân tâm rồi, bây giờ lấy thân tâm này làm gì? Cho nên con người ta có mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Một khi cái xấu đã bỏ thì phải tăng trưởng cái tốt. Để làm gì? Để dâng hiến cho người. Không thôi nó phí đi. Bây giờ anh này 38 năm nghiện ngập, 15 tuổi bước vô đời, nghiện cho nó 38 năm là bây giờ bốn mấy rồi phải không? Nhưng không có trẻ. Nếu anh thay đổi rồi 15 năm, 15 tuổi bắt đầu 38, cộng thêm 38 năm nữa. Bây giờ mà muốn thay đổi cũng đâu có, bây giờ 50 mấy tuổi cũng không có gì là trẻ. Chỉ cần một giây phút quay đầu thì giây phút đó là bên. Mà chúng ta thường dùng cái câu là hồi đầu thiện ngàn. Once you turn around, you see the destination. If you able to transform yourself, the good destination waiting for you. Đâu có khó. Cho nên có mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, không để phí. Ngày xưa tôi gặp ai tôi cũng dày hết á, chỉ rõ đủ kiểu hết á. Bây giờ tôi gặp ai tôi cũng dày. Bây giờ tôi cũng chỉ, mà chỉ hai tay. Mà chỉ hai tay là chấp tay, mà chấp tay thì khiêm cung, mà khiêm cung ai ghét mình cho được. Còn xưa là cứ một lần chỉ là mình bị ghét. Coi kìa con làm sếp kìa. Một lần mình chỉ, coi kìa con làm boss kìa. Mà mình quên, một lần mình chỉ vậy là ba ngón này nó chỉa là mình. Mình chỉ cần đưa một ngón chỉa người khác thôi, ba ngón này nó chỉa là mình. Cho nên một lần mình làm xấu thôi, ba cái cặp mắt, sáu cặp mắt kia người ta ngó mình. Cho nên tu theo Phật không có khó. Tu nghĩa là chúng ta nhận biết. Chúng ta đã để cuộc đời mình trôi dạt lãng phí như thế nào, và bây giờ đã đến lúc chúng ta phải trở về. Tu là một sự trở về. Trở về để chúng ta chăm sóc cho mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình không còn đi xa, không còn đi hoang nữa. Mà chúng ta biết trở, đưa con mắt, đưa thân, miệng, ý phải noi về chánh kiến. Đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm. Vào, ra, cười, nói, tướng, đoan, nghiêm. Mỗi khi tâm buồn, giận, lo, phiền, nguyện, nhiếp niệm trở về hơi thở.
Hồi xưa mỗi lần mà buồn giận lo phiền là bộc lên hết, ta thấy hết. Bây giờ kiếm góc ngồi, trở về hơi thở, thở cho nó khỏe đi rồi lát muốn nói gì nói. Cái người nói nó bình tĩnh lúc nào nó cũng hay hơn cái người nói với cái sự tức giận. Sự thật là như vậy. Thưa đại chúng, tại sao phải tụng kinh? Tụng vậy đó, tụng để lời nào, chữ nào, câu nào nó phải đi sâu vào trong tâm mình. Văn tư tu xin quyết hành trì, thân miệng ý phải noi về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh điện, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Sống vậy ai không thương, lỡ một ngày lạc đường, đói cơm cùng rách áo, có thiện hữu bên đường. Còn mà mình lang thang, mình rách áo, mình đói cơm, đáng đời. Là mình biết là mình sống như trần rồi đó. Sống sao mà ta thấy mình, mà ta thương là mình biết. Thôi thì hôm nay qua một cái câu chuyện buổi sáng, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, sự tu của chúng ta nó ngay ở trong người mình. Có nghĩa là một khi chúng ta nhận ra rằng mình lâu nay đã để sáu căn của mình sống theo nhiều cái tập khí, tạo bao nhiêu lỗi lầm, bây giờ cũng nơi sáu căn đó tạo bao nhiêu công đức. Hồi đó gặp ai tôi cũng chỉ trỏ, bây giờ gặp ai tôi cũng chào. Hồi đó gặp ai tôi cũng chê, bây giờ gặp ai tôi cũng khen. Hồi đó gặp ai tôi cũng nói, bây giờ tôi không nói nếu không cần. Hồi đó tôi bỏ mặt người ta, bây giờ tôi biết lân mẫn với người. Chỉ cần thay đổi vậy thôi, tạo công đức vô biên, có cần đi tìm gì xa đâu. Cái khả năng tu của mình nó ngay nơi mình. Giống như ở nhà mình á, có bột nè, có đường nè, có muối nè, có dầu nè, có trứng nè, có bơ, mà tối ngày đi mua bánh ăn. Chỉ cần bỏ ra 5-10 phút là có xỉnh bánh ăn. Mà bây giờ nó có cái bịch bột, nó kêu là all purpose flour đó. Bột dùng cho tất cả công dụng, ăn thô biết dụng bột. Cái bột đó là mình bao được nha, làm bánh mì được nha, làm spaghetti, muốn làm gì cái bột nó làm cũng được đó. Chẳng hạn như quý vị lấy tàu hủ tiêu ống đó, ngâm cho mềm, ngâm xong rồi cắt khúc khúc ra, đánh chao xả trộn chút bột đó vô, trộn cái tàu hủ tiêu đó vô cho đều, nêm nếm vừa ăn, rồi thả vô chảo nó chiên. Chiên lên thì cái bột nó rám vô trong cái tàu hủ tiêu, nó giòn giòn mặn mặn, có xả nữa, ăn với canh chua nhức nhói. Ta mình có tàu hủ tiêu sẵn, có xả sẵn, có bột sẵn, mà có điều là không biết làm thôi. Thì tu hành cũng vậy, mình có mắt tai mũi miệng có hết mà không biết dùng để tu. Hồi xưa giờ cũng dụng nó, mà dụng toàn tạo nghiệp, tạo tội, tạo cho chúng ghét cũng bởi mắt tai mũi miệng của mình. Bây giờ nhất định không để cho cái đó nó làm phiền mình nữa. Được như vậy là tu rồi đó. Tu ngay lên sáu căn của mình chứ khỏi cần động. Cũng giống như nhà mình đã có sẵn những vật dụng để làm nấu, nấu ăn, ăn thua chúng ta biết dùng hay không. Ở trên đất của Tây Thiên có nhiều cái rau dại nó mọc. Nhiều khi mình đi ngang mình không biết, chứ biết một cái trời đem vô là có một rổ rau luộc organic, rồi miếng nước tương nữa là ngon rồi. Mấy ngày nay Phật tử đi hái hoa cái lá gì bồ công anh, mấy cái hoa cái cỏ vàng vàng mọc ở ngoài cỏ, quý vị hay lấy đồ quý vị nại dùng thùng rác. Cái đó là một loại thuốc, đó là bồ công anh trị gan rất là tốt. Mình hái cái đó về mình nấu nước mình uống được nè, mình trộn xà lách mình ăn nè, thấy không? Rồi mình luộc lên mình ăn cũng được nè. trị gan, lọc gan rất hay. Cái lá đó đó, lá bồ công anh, cái hoa vàng vàng mọc dài đó.
Cái đồ ta bỏ mà nếu mình ứng dụng là mình nó thành ra thuốc. Mà bây giờ là các cái nước mà không có nó phải qua Canada này mua. Thì hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng về vô thường và sự tu. Mong đại chúng chúng ta nhận ra được rằng chúng ta có cái khả năng đó và ứng dụng tu để cho chúng ta được niềm vui và đem cái niềm vui dâng tặng cho người thân của mình. A Di Đà Phật. Là chúng thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ có một ngày trì kinh Pháp Hoa trọn bộ. Lễ khai kinh bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Chúng ta sẽ tụng kinh trọn bộ Pháp Hoa vào thứ bảy. Đây là một cách tu nha, để cho thân miệng ý mình lao sao hoài mỗi cuối tuần, phải không? Tuần sau đưa nó về tu. Mắt tụng kinh, miệng tụng kinh, thân ngồi yên, ý duyên theo lời kinh, thân khẩu ý được tu trong một ngày đó, qua một ngày tụng kinh. Mong đại chúng tranh thủ chúng ta về chùa trì kinh tuần sau, ngày thứ bảy. Và chủ nhật chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, tối thứ bảy vẫn có pháp thoại như thường. Mong đại chúng có niềm vui. Và chiều hôm nay lúc 3 giờ chúng ta sẽ trở về lại Tây Thiên để tiếp tục sinh hoạt khóa tu mùa thu cho đến trưa ngày mai. Vị nào mà rảnh long weekend mời lên Tây Thiên hít thở không khí trong lành, xem nhiều cảnh đẹp ở trên đó. A Di Đà Phật, để chúng vui.